This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung và Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Dung và Thục Đoan, Nam California bây giờ là 58 độ, trời hơi lành lạnh. Nhưng hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 77, thấp nhất 50. Ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ y hệt như vậy, nhưng mà trời sẽ có nhiều nắng hơn. Và ngày Chủ nhật trời sẽ có nhiều mây với nhiệt độ cao nhất là 76, thấp nhất 51. Không biết tại Dallas của thì trời như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 54 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 62, thấp nhất là 39. Ngày mai cho đến thứ ba tuần tới thì nhiệt độ cao nhất từ 63 đến 65 và thấp nhất là từ 38 đến 41 và không có cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ngay bây giờ thì trời Houston rất là đẹp, trời xanh và chỉ có một tí mây mà thôi. Nhiệt độ thì cũng khá lạnh, 56 độ, một lát nữa sẽ lên 59 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 39. Chắc chắn là ngày hôm nay sẽ không có mưa và tình trạng không mưa này sẽ kéo dài cho đến tuần sau, tức là đến thứ hai, thứ ba. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ ấm lên chút xíu, cao là 66, thấp là 45 cho tới cuối tuần. Đó là thời tiết cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Mỹ và các nước Tây Phương đang được đặt dưới tình trạng báo động cao sau cuộc hành quân cảnh sát ngày hôm qua tại Mỹ nhắm vào một nhóm bị nghi là khủng bố. Hai nghi can khủng bố đã bị hạ sát và một nghi can khác bị thương tại thành phố Gatje. Tuy nhiên, lý lịch của những nghi can này chưa được xác nhận. Theo tin từ cảnh sát thì tổ này gồm những chiến binh vừa mới từ Syria trở về. Các nghi can đã nổ súng khi cảnh sát tiến tới gần. Vụ chạm súng kéo dài nhiều phút làm hiện trường bị tràn ngập bởi khói, tiếng súng và tiếng còi hụ. Không có cảnh sát viên nào bị thương. Giới hữu trách Mỹ cho biết việc cảnh sát tiến hành khoảng 10 cuộc bố ráp đã chặn đứng được những cuộc tấn công khủng bố vào các tòa nhà của cảnh sát. Công tố viên Mỹ cho biết họ đã bắt giữ được 13 người. Họ nói rằng các nghi can được tin là thành viên của một nhóm Hồi giáo đang hoạch định những cuộc tấn công nhắm vào các nhân viên cảnh sát. Các công tố viên nói rằng họ đã tìm thấy một loạt súng tự động và súng nhỏ chất nổ vào đồng phục của cảnh sát ngay tại một căn nhà ở thành phố Gatje gần biên giới nước Đức. Trong khi các vụ bắt giữ mới nhất dường như không có dính líu tới những cuộc tấn công ở Paris, cảnh sát bị nói rằng một người đàn ông bị họ đã bắt trước đó hôm thứ Năm, nghi ngờ là đã cung cấp vũ khí cho Amedi Koulibaly, người đã giết chết 4 người trong một siêu thị của người Do Thái ở Paris. Một phát ngôn viên của công tố viện liên bang là ông Thierry Walsh cho biết một số thành viên của tổ chức bị nhắm là mục tiêu đã từng đến Syria, nơi một liên minh Tây Phương đang mở các cuộc không kích các cứ địa vào tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Gatje từng là một thị trấn công nghiệp với một số di dân đông đảo và thị trấn này nằm cách thủ đô Brussels khoảng 125 km về phía đông nam. Xin trở lại với Thục Đoan và Minh Dung.
Thưa quý vị, trong khi đó tại châu Á thì đã diễn ra một cuộc biểu tình phản đối tạp chí châm biếm Pháp tại Pakistan. Những người biểu tình kéo nhau xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp Pakistan để phản đối việc tuần báo châm biếm Charlie Hebdo đã phổ biến hình ảnh của nhà tiên tri Muhammad của Đạo Hồi. Và phần lớn thì các cuộc biểu tình vào hôm thứ Sáu ngày hôm nay đều ôn hòa, ngoại trừ một vụ biểu tình tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan, nơi mà có khoảng 200 người biểu tình xung đột với cảnh sát bên ngoài lãnh sự quán của Pháp. Những người biểu tình bắt đầu ném đá vào cảnh sát và tìm cách đẩy lùi họ bằng vòi rồng và hơi cay. Một phóng viên nhiếp ảnh của Pháp cũng đã bị thương cùng với 3 người khác. Những người biểu tình phần lớn đều là sinh viên có liên hệ với đảng chính trị Jamaat-e-Islami. Chính phủ Pakistan đã lên án cuộc tấn công nhằm vào các văn phòng của Charlie Hebdo ở Paris vào tuần trước, đã giết chết 12 người. Nhưng nhiều người ở Pakistan thì xem những bức biếm họa vẽ nhà tiên tri Muhammad là một sự xúc phạm nặng nề đối với Hồi giáo.
Trong khi đó, thì theo nguồn tin quân đội Ukraine ngày hôm nay, chiến sự đã bùng lên dữ dội trở lại từ 24 tiếng đồng hồ qua. Giữa lực lượng ly khai thân Nga và quân đội Ukraine ở các vùng phía đông, đã có ít nhất 11 người chết trong các trận đánh mới. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine, có 6 người lính bị thiệt mạng và 18 người khác bị thương, một thường dân bị thiệt mạng ở Logan, và sáng sớm hôm nay, chính quyền Donetsk cho biết có 4 thường dân bị chết tại đây. Lực lượng ly khai đã mở tấn công từ hôm qua vào khu vực sân bay phi trường Donetsk, còn trong tay quân đội Ukraine, và phi trường hầu như bị phá hủy. Vẫn là một điểm chiến lược và mang tính chất biểu tượng cao, là nơi đọ sức ác liệt giữa phe ly khai và quân đội Ukraine. Bị đẩy lùi vào ngày hôm qua, sáng nay thì lực lượng ly khai tiếp tục tấn công. Phía Ukraine ghi nhận có một số lính bị thương nhưng chưa cho biết có người thiệt mạng hay không. Trước cuộc chiến dữ dội hôm qua, chung quanh phi trường Donetsk, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tìm cách đến nơi để phải thối lui. Theo giới quan sát, tình hình hiện nay được xem là tồi tệ nhất từ tháng 9 2014. Và Thủ tướng Đức cho là không thể họp khi mà chiến sự bùng lên như vậy. Trách nhiệm tình hình này dĩ nhiên được quy cho Nga, tuy không ai nói ra công khai. Ngày hôm qua, thì Tổng thống Jakarnastin Najabi và ông Poroshenko đồng ý với nhau là cuộc họp dự kiến ở thủ đô Astana có thể được tổ chức vào cuối tháng giêng này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ thủ đô Paris của Pháp cho biết là ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã cùng với Ngoại trưởng Pháp là ông Laurent Fabius đi tới những địa điểm mà đã xảy ra cuộc thảm sát do những nhóm khủng bố ở bên Pháp làm vào tuần trước. Và ông đã đặt vòng hoa tưởng niệm cùng với Ngoại trưởng Pháp tại một khu chợ của người Do Thái, đó là Hypercatcher, nơi đây có 4 người đã chết. Và tại tòa soạn của báo Charlie Hebdo, nơi đây thì có 12 người đã bị tử thương trong vụ thảm sát kỳ vừa rồi. Và tại đây thì Ngoại trưởng Kerry cũng đã nói chuyện ngắn với lại những ký giả ở đài địa phương. Ông là một người nói tiếng Tây rất là sỏi và do đó thì không có gì khó khăn đối với Ngoại trưởng Kerry khi mà ông sang bên Tây. Và đến chiều nay thì dự định ông sẽ có đọc một bài diễn văn ngắn tại tòa thị chính của Paris. Ông cũng đã gặp một Tổng thống François Hollande vào chiều ngày hôm qua để cho biết rằng Hoa Kỳ luôn luôn sát cánh với Pháp trong công tác chống khủng bố cũng như là một đồng minh rất là thân với Pháp trong tất cả mọi vấn đề đối phó với tình trạng ở trên thế giới. Mặc dù việc vắng mặt của các vị lãnh đạo Hoa Kỳ vào Chủ nhật vừa qua đã bị chỉ trích rất nhiều tại Hoa Kỳ, nhưng mà đối với bên Âu Châu thì họ không có hề phê bình hay là nói về việc này, bởi vì chính những nhà lãnh đạo của Pháp cũng đã được Tổng thống Barack Obama gọi điện thoại sang để mà nói chuyện ngay sau khi cái vụ khủng bố này xảy ra. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, trở lại với tình hình ở bên Miến Điện thì ngày hôm nay một bản tin cho biết rằng các giới chức của Myanmar và Hoa Kỳ đã mở những cái cuộc hội đàm trong tuần này để bàn về quyền kiểm soát dân sự của quân đội, về vấn đề tù nhân chính trị, quyền sở hữu đất đai và các vấn đề khác. Vào cuối chuyến viếng thăm thì đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã nêu ra một số những lo ngại về những cải cách chính trị của Myanmar trước cuộc tổng tuyển cử năm nay. Trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ Myanmar, ông Tom Malinowski là Thứ trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động tuyên bố Hoa Kỳ quan tâm về tác động của tình trạng bất dung chất tôn giáo ngày càng tăng đối với những cải cách dân chủ trong tương lai của Myanmar. Các nhận định của ông Malinowski được đưa ra vào cuối những cuộc hội đàm nhằm đánh giá thành tích nhân quyền của Myanmar thông qua cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Myanmar. Trong một thông cáo chung vào cuối cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ hai, Hoa Kỳ nói nước này thừa nhận những nỗ lực tích cực mà chính phủ Myanmar đã thực hiện trong việc giải quyết những thách thức về nhân quyền, nỗ lực mở một cuộc đối thoại xây dựng về quyền lao động và tu chính hiến pháp và luật lệ của Myanmar. Nhưng ông Malinowski nói nhiều người cũng lo ngại rằng chương trình cải cách đang mất di động năng trong bối cảnh những vụ bắt giữ liên tục các tù nhân lương tâm và cuộc chiến tiếp diễn với quân lực và các sắc tộc thiểu số ở vùng đông bắc nước này. Xin trở lại với Minh Dung và Thục Đoan.
Một bản tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Việt Nam và Ấn Độ tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự. Việt Nam và Ấn Độ tìm cách thắt chặt hơn nữa mối quan hệ quân sự đôi bên trong cuộc đối thoại quốc phòng sắp diễn ra trong tuần này. Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh của Việt Nam sẽ thực hiện chuyến viếng thăm hiếm thấy tới Ấn Độ trong tuần này để có thể tham dự cuộc đối thoại quốc phòng. Và đây được cho là cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược đầu tiên của Việt Nam với chính phủ của Tổng thống Narendra Modi. Thủ tướng Modi công khai nỗ lực mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam, nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Và chính ông Modi cũng từng tuyên bố rằng Ấn Độ cam kết với quá trình hiện đại hóa quân sự và lực lượng an ninh của Việt Nam. Ông cũng tuyên bố rằng hai nước sẽ nhanh chóng vận hành kênh tín dụng để giúp Việt Nam mua thêm tàu hải quân từ Ấn Độ. Và Việt Nam đã định dùng các tàu này để đối phó với Trung Quốc ở Trường Sa. Trong khi đó, thì Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại Biển Đông. Và bất chấp những lời cảnh cáo từ Bắc Kinh, Việt Nam và Ấn Độ năm ngoái đã ký thỏa thuận thăm dò các dự án dầu khí mới trên vùng biển Hà Nội thuộc chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông.
Trong khi đó, thì Reuters dẫn tin báo chí Trung Quốc ngày hôm nay cho hay Bắc Kinh đã quyết định đưa lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ bổ sung cho các đơn vị biên phòng kiểm soát biên giới với Bắc Triều Tiên sau vụ lính đào ngũ từ bên kia biên giới sang giết hại 4 người dân Trung Quốc. Theo nhật báo China Daily, chính phủ quyết định thành lập một hệ thống phòng thủ quân dân sự để bảo vệ tốt hơn an ninh biên giới. Trước mắt cho triển khai làm tại khu tự trị Diên Biên thuộc tỉnh Cát Lâm, địa phương có đông người gốc Triều Tiên sinh sống và có tuyến biên giới với Bắc Triều Tiên dài hơn 500 cây số. Cụ thể, China Daily cho biết các cuộc điều tra dân sự đã bắt đầu tại các làng và huyện vùng biên và cứ 10 gia đình có cạnh nhau có một tổ an ninh biên giới riêng được trang bị camera theo dõi. Ngoài ra, các đường dây nóng đã được thiết lập nhằm khuyến khích cư dân trình báo các hoạt động bất hợp pháp tại khu vực biên giới mà họ có thể phát hiện. Các nhóm ứng phó khẩn cấp đã được thành lập trong các đội tuần tra dân sự và được lực lượng biên phòng của quân đội huấn luyện. Tuần trước, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Bắc Triều Tiên sau khi bị binh sĩ đào ngũ của Bình Nhưỡng đã giết chết 4 người dân trong một vụ cướp tại một ngôi làng biên giới hồi cuối tháng trước. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Manila cho hãng AP đánh đi cho biết rằng vào ngày hôm nay thì ít nhất là hơn 86.000 người đã tụ tập tại sân vận động lớn nhất của thủ đô Manila của Philippines để được xem tận mặt Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như là dự thánh lễ do Ngài cử hành. Đồng thời với bài giảng ngày hôm nay thì Ngài đã lên tiếng bảo vệ một cách rất là mạnh mẽ về những giáo điều của Giáo hội Công giáo La Mã không cho phép sử dụng bất cứ một cái dụng cụ nào trong việc phá thai. Đồng thời Ngài cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ Philippines về sự tham nhũng, sự nghèo đói và sự bất công xã hội giữa những người giàu và những người nghèo ở tại Philippines. Và Ngài lên tiếng khuyến cáo chính phủ Philippines rằng phải làm sao để mà ráng làm về vấn đề cân bằng về công lý xã hội này. Và tình trạng an ninh đã hoàn toàn rất là chặt chẽ. Khi mà Đức Giáo Hoàng đi trên đường thì đã có cả những hàng chục ngàn quân nhân cũng như là lực lượng cảnh sát đi trước để dẹp đường, để phòng bất cứ một cái sự gì có thể xảy ra. Và Đức Giáo Hoàng sẽ còn ở lại đây thêm một ngày nữa. Và sau đó thì Ngài sẽ trở về. Và đây được coi như là một chuyến đi quan trọng sang Philippines, là một quốc gia có hơn 80% dân số là người theo đạo Công giáo La Mã. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng của cả hai đài.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ mảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Vũ 682-556-9997, 556-9997.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lứt 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo mới Con Rồng mua 10 bao tặng 1 bao, bắp cải Đại Hàng 99 cent 2 pound, bí rợ 99 cent 2 pound, củ cải trắng 99 cent 3 pound, cải làng 79 cent 1 pound, bưởi Mỹ 99 cent 5 trái, dừa tươi 89 cent 1 pound, bún bò Huế 1 đồng 99 cent 1 gói, đường phèn 89 cent 1 hộp, nước Milo 99 cent 3 lon, sữa đặc sữa đặc hiệu Black and White 1 đồng 4 chiếc xe một lon. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Bé ơi mơ gì thế em?
Mừng Tết đã đến, Winstar Casino xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc chủ đề Mừng Tuổi Mẹ sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2 với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Hương Lan, Quang Lê, Thanh Thảo, Nguyễn Hoàng Nam, Trịnh Lam, Mai Tiến Dũng, Hà Thanh Xuân, Đỗ Tiên Dung và Hoàng Tuấn Việt. Ban nhạc Chí Thiện, giá vé 10 đồng, mua tại cửa hoặc mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 1-800-622-6317. Chương trình ca nhạc chủ đề Mừng Tuổi Mẹ sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 2. Winstar Casino và công ty Fire Music trân trọng kính mời.
Mùa xuân đang đến trong những sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ thủ đô mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha.
Vĩnh Hương xin thông báo chả chiên của Vĩnh Hương chỉ có 3 đồng một bao bán khắp các chợ Việt Nam.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, để nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Nancy Ngân Trần, đại diện hãng United American Group, xin thông báo đến quý đồng hương. Quý vị nào đã mua chương trình Obamacare năm 2014, xin duyệt lại hồ sơ của mình. Nếu có thay đổi gì về hoàn cảnh gia đình, thu nhập hoặc muốn thay đổi chương trình bảo hiểm cho năm 2015, xin quý vị liên lạc Marketplace. Mức phạt nếu không có bảo hiểm năm 2015 sẽ tăng lên 325 đồng mỗi người. Chương trình Obamacare năm 2015 sẽ mở cửa từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2015. Mọi thắc mắc cần giúp đỡ về chương trình Obamacare, duyệt hồ sơ hay cần đơn xin miễn phạt, quý vị có thể liên lạc đường dây miễn phí cho người Việt từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. Tư vấn và điền đơn đều hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 1-855-279-3133, 1-855-279-3133.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo mới con rồng mua 10 bao tặng 1 bao, bắp cải đại hàng 99 cent 2 pound, bí rợ 99 cent 2 pound, củ cải trắng 99 cent 3 pound, cải làng 79 cent 1 pound, bưởi Mỹ 99 cent 5 trái, dừa tươi 89 cent 1 pound, bún bò Huế 1 đồng 99 cent 1 gói, đường phèn 89 cent 1 hộp, nước Milo 99 cent 3 lon, sữa đặc hiệu Black and White 1 đồng 49 cent 1 lon. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Đặc biệt lúc này phở Đoàn đã trở lại bán cá nướng da giòn, đang giảm giá 35 đồng còn 25 đồng, 45 đồng còn 35 đồng, 50 đồng còn 40 đồng, bảo đảm ngon và rẻ không đâu bằng.
Ngoài ra phở Đoàn còn có bộ 7 món cùng nhiều món ăn độc đáo khác. Phở Đoàn ở Carrollton trong khu chợ H1, điện thoại 972-323-4999. Phở Đoàn tại Golden số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Phở Đoàn có đậu hũ chiên, đậu hũ nước đường và food to go, mong quý khách ủng hộ.
Khang trang, sạch sẽ, thoải mái, lịch sự, đó là những ưu điểm của SB Food Depot, lần đầu tiên một siêu thị tầm cỡ Costco, Walmart hay Sam's Club của Hoa Kỳ mà do người Việt làm chủ, bán sỉ và lẻ. SB Food Depot có từng dãy hàng hóa ngăn nắp để quý vị mua sắm, từ thức ăn khô, đông lạnh tươi đến các đồ đạc, chén dĩa, tượng ảnh trưng bày sang trọng, giá cả phải chăng. SB Food có thức ăn nấu sẵn, bãi đậu xe rộng rãi tại số 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Chủ nhân của SB Food Depot cũng là chủ nhân của siêu thị Nam Hưng, ngôi chợ quen thuộc thân thương của quý đồng hương đầy đủ các mặt hàng. Đi chợ Nam Hưng là thú vui của quý bà nội trợ. Chợ Nam Hưng tại 1700 East Pioneer Parkway, thành phố Arlington. Điện thoại 817-261-8191, 261-8191.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị nhà hàng Cajun Corner tại Arlington.
Đã đến mùa crawfish, không có gì hấp dẫn bằng món crawfish Louisiana nóng hổi thơm ngon, vị độc đáo không đâu bằng tại Cajun Corner Arlington.
Món cơm chiên crawfish, cua lột chiên giòn
hay mì ý là miệng dễ ăn.
Đến Cajun Corner, quý vị đừng quên món cá tilapia nướng rồi sốt tôm và nấm.
Tôm luộc, cua sò luộc theo kiểu Cajun, cá chiên bột đều có đủ.
Cajun Corner tại Arlington, tọa lạc tại 1515 South Cooper Street,
góc Cooper và Park Row.
Số điện thoại 817-275-6300.
817-275-6300.
Công ty điện tử We Do Electronics xin cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm best seller hiện nay bao gồm dây sạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây sạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng. Đặc biệt chúng tôi có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. Unlock iPhone 5 16GB giá 350 đồng, iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể iPad, iPhone, tablet, laptop giá từ 50 đồng tùy loại. Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng. Dịch vụ làm website mới giá 200 đồng. Gắn camera trên xe để xem phía trước và sau giá từ 300 đồng. Gắn camera trên nhà, tiệm có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng. Mở cửa mỗi ngày nghỉ chủ nhật We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081. Điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Bồng Lan trình bày. Xin mời Bồng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một nhà thầu quân sự Malaysia, tâm điểm trong một vụ tai tiếng tham nhũng gây rúng động hải quân Hoa Kỳ, đã nhận tội hối lộ và gian lận và thú nhận là ông ta đã đứng đầu âm mưu kéo dài cả một thập niên có liên quan đến hàng chục sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, gian lận hàng chục triệu đô la và hối lộ và đút lót hàng triệu đô la, trong đó có tiền mặt, gái mại dâm, xì gà Cuba và thịt bò Kobe. Leonard Francis đã nhận tội hôm qua tại một phiên tòa liên bang ở San Diego thuộc tiểu bang California, miền Tây Hoa Kỳ. Nổi tiếng trong giới quân đội với bí danh là Leonard Mập vì dáng người to lớn, Francis và công ty của ông ta là Grand Defense Marine Asia đã thu thập dữ kiện mật của những giới chức hải quân để đổi lấy tiền hối lộ, giúp công ty của ông ta làm hóa đơn quá giá với hàng chục triệu đô la cho quân đội Hoa Kỳ. Các công tố viên nói rằng dữ liệu mật bao gồm thông tin và sự đi lại và di chuyển của tàu bè, rồi sau đó về cuộc điều tra của hải quân về các tập tục làm hóa đơn của ông ta. Ông này năm nay 50 tuổi sẽ bị kết án vào tháng 4 và đã đồng ý nộp phạt 35 triệu đô la ông ta kiếm được trong vụ này. Trước đó hôm qua, cũng tại tòa án đó, đại úy Daniel Isaac trở thành sĩ quan hải quân cao cấp nhất nhận tội trong vụ này. Và ông là một trong năm hải quân tại ngũ đã về hưu nhận tội cho đến giờ này. Các công tố viên nói có phần chắc sẽ có thêm các vị sĩ quan nữa bị truy tố. Ông Isaac thừa nhận đã lợi dụng chức vụ sĩ quan cao cấp để bảo đảm là dừng tàu lại ở các cảng mà công ty của Francis hoạt động. Giới chức nói có lần ông Isaac đã sắp xếp để một hàng không mẫu hạm và nhóm tấn công ngừng tại cảng Klang ở Malaysia, một trạm thuộc quyền sở hữu của Francis. Trở lại với Nhung và Thục Đoan.
Thưa quý vị, của một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là FBI đã vừa bắt được kẻ âm mưu tấn công khủng bố trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. FBI đã bắt được Christopher Connell, 20 tuổi, tại Ohio, với cáo buộc là đã lên kế hoạch tấn công khu vực Capitol Hill ở Washington, D.C. để ủng hộ tổ chức quốc gia Hồi giáo tự xưng hay còn gọi là IS. Theo kế hoạch thì nghi phạm sẽ đánh bom tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, rồi sẽ xả súng vào các nhân viên cũng như là giới chức chính phủ tại đó. FBI bắt đầu theo dõi Connell từ tháng 8 năm ngoái thông qua một nguồn tin mật sau khi hắn ta đã post lên Twitter nội dung ủng hộ các nhóm khủng bố cực đoan với bí danh là Rahil Mahers Ubaidah. Connell đã nói với nguồn tin trên rằng các thủ lĩnh IS ở hải ngoại không trực tiếp chỉ đạo y thực hiện các vụ tấn công, mà y muốn phát động thánh chiến theo các mệnh lệnh của riêng nhóm IS ngay tại Hoa Kỳ.
Đội đặc nhiệm chống khủng bố của FBI đã bắt Connell vào ngày 14 tháng 1 vừa qua sau khi y mua hai khẩu súng trường M15 và 600 viên đạn ở Ohio. Theo thông tin, tòa án cho biết là người đưa nguồn tin mật tố cáo Connell đã hợp tác với FBI để đối lại các ưu đãi trong một vụ không liên quan.
Trong khi đó, thì các giới chức của Myanmar và Hoa Kỳ đã mở các cuộc hội đàm trong tuần này để bàn về quyền kiểm soát dân sự của quân đội, về các vấn đề tù nhân chính trị, quyền sở hữu đất đai và các vấn đề khác. Vào cuối chuyến thăm, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã nêu ra những mối quan ngại về các cải cách chính trị của Myanmar trước cuộc tổng tuyển cử năm nay. Trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ Myanmar, ông Tom Malinowski, Thứ trưởng của Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động, hôm nay tuyên bố Hoa Kỳ quan ngại về tác động của tình trạng bất dung chấp, tôn giáo ngày càng tăng đối với các cải cách dân chủ trong tương lai của Myanmar. Ông nói, mọi người đã bày tỏ mối quan ngại rằng việc sử dụng tôn giáo nói riêng để chia rẽ dân chúng, cho dù là được thực hiện vì các mục đích chính trị hay bất cứ mục đích nào, là hết sức nguy hiểm, nhất là trong năm bầu cử. Mọi người đã bày tỏ mối quan ngại rằng việc này đúng là chơi với lửa và phơi bày đất nước trước những nguy cơ không được chuẩn bị để xử lý. Các nhận định của ông được đưa ra vào cuối các cuộc hội đàm nhằm đánh giá thành tích nhân quyền của Myanmar thông qua cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Myanmar. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và bình an.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn, Quan Hưng trình bày. Càng ngày, người dân Việt Nam càng ngao ngán với sự ngu dốt ương hèn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước sự xâm lăng trắng trợn của Trung Cộng. Mới đây, tại Hội nghị Quốc hội năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã khẳng định rằng xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc. Như vậy, Phùng Quang Thanh cho rằng người chống kẻ cướp nguy hiểm hơn kẻ cướp. Khi Trung Cộng đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, thì ông ta nói với báo chí quốc tế, như thể đó là một chuyện mâu thuẫn nội bộ của gia đình. Thì lại thấy rõ ông ta coi Tàu Cộng là gia đình và con dân là kẻ thù. Đó quả thật là ngôn ngữ của loại, cõng rắn cắn gà nhà. Là người Việt Nam, ai cũng biết hai nhân vật được miệt thị, cõng rắn cắn gà nhà là Trần Ít Tắc và Lê Chiêu Thống. Trần Ít Tắc là con thứ của vua Trần Thái Tông, tuy văn võ song toàn nhưng lại thiếu đức, cả đời chỉ mong đoạt ngôi trưởng đích. Cũng vì vậy, Trần Ít Tắc đã gửi thư xin quân Nguyên tiến đánh nước Nam. Và khi quân giặc sang xâm lược nước ta năm 1285, Trần Ít Tắc đem cả gia đình hàng giặc, được giặc mang sang Tàu, được vua nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc Vương, chờ ngày trở về nước. Về sau, Trần Ít Tắc tuy thoát tội chết, không bị vua tước bỏ quốc tịch, không bị đổi họ, xóa tên, nhưng được gọi là Ả Trần, có ý chê hèn nhát như đàn bà. Còn vua Lê Chiêu Thống, vị vua thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng, Lê Chiêu Thống đã sang cầu viện nhà Thanh, đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Tháng 10 năm Mậu Thân 1788, quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đưa Chiêu Thống về Thăng Long. Nhà Thanh phong cho Chiêu Thống làm An Nam Quốc Vương. Tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789, vua Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà. Chỉ một trận quét sạch 29 vạn quân Thanh, vua Lê Chiêu Thống lại phải theo bại quân nhà Thanh sang Trung Quốc. Chiêu Thống lại tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Nhà Thanh chỉ hứa hảo với Chiêu Thống mà không cho quân. Chiêu Thống sau nhiều nỗi thất vọng và chán nản, lâm bệnh rồi qua đời năm 1793 tại Yên Kinh. Năm 1804, vua Gia Khánh nhà Thanh cho phép đưa linh cữu vua Lê, Thái Hậu và con trai Chiêu Thống về nước. Hai nhân vật trên đã để lại cho lịch sử nước nhà một vết tích ô nhục. Chỉ vì tham quyền cố vị
mà đã bán nước cầu Vinh. Trong khi tổ tiên nước Việt qua bao nhiêu triều đại vua chúa Đinh Lê Lý Trần, đã có biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ đã anh dũng chống kẻ thù lúc nào cũng trực chờ thôn tính Việt Nam, đã để lại gương sáng muôn đời cho con cháu. Lịch sử tiếp nối với hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chứng tỏ là những người con yêu đất nước, theo gương tiền nhân hy sinh bảo vệ quê hương, làm tròn sứ mạng được Tổ quốc giao phó. Một mặt bảo vệ sự xâm lăng của Cộng sản từ miền Bắc, một mặt giữ vững biên cương, diệt trừ giấc mộng xâm lăng của Tàu Cộng. Dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tuy còn son trẻ, nhưng con dân Việt được sống một cuộc đời an cư lạc nghiệp, hưởng được tất cả quyền tự do của một xứ tôn trọng dân chủ, nhân quyền, và cuộc sống thanh bình của người dân đã bị tước đoạt sau ngày 30 tháng 4, 75. Đã gần 40 năm trôi qua, giờ đây người Việt đau lòng khi nhớ lại bài sử ký vỡ lòng. Nước Việt Nam hình cong chữ S chạy dài từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau không còn nữa. Tàu Cộng không cần phải tốn công đem cả vạn quân sang xâm lăng Việt Nam như thời xưa, nhưng chúng đạt được giấc mộng ước một cách dễ dàng với những tên lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tự dâng đất dâng biển như lễ triều cống để đổi lấy quyền lực. Từ ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa nay còn đâu? Những tên thái thú thời nay đã lộ nguyên bộ mặt thật qua các lời tuyên bố như lời tuyên bố của Lê Duẩn: ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Còn Hồ Chí Minh đã cho Phạm Văn Đồng gửi công hàm bán nước cho Tàu ngày 14 tháng 9 năm 1958. Và nay tên Đại tướng Cộng sản Phùng Quang Thanh cho việc chống Tàu Cộng là nguy hiểm cho dân tộc. Những hành động và lời nói của các lãnh đạo Đảng Cộng sản không thua mà lại còn tệ hơn hành động của hai nhân vật cõng rắn cắn gà nhà của Lê Chiêu Thống và Trần Ít Tắc. Đảng Cộng sản xứng danh rước voi về dày mã tổ tiên.